Phật thỉnh đại chúng tự trình bày.
À hán mới thoát vô học, nghĩa là thoát cái luân hồi. Bởi vì đạo Phật ấy, mục đích là cứu khổ cho chúng sanh. Cho nên cái việc cấp tốc phải làm sao chứng quả A-la-hán, không còn đọa lạc ở trong luân hồi nữa. Nhưng mà chứng quả A-la-hán chưa phải là cái mục đích của Phật. Chính yếu là Phật muốn cho ai nấy cũng như Phật, thành Phật. Nhưng mà ít nhất cái việc cấp tốc là phải chứng A-la-hán. Cho nên vô học là những vị không phải học nữa, tức là những vị đã thoát luân hồi. Nhưng mà cái con đường thành Phật ấy thì còn dài còn xa. Đây ngài A Nan thành Phật chỉ cái cửa vào, nhưng mà Phật không tự nói. Phật kêu gọi những các vị hiện tại đang có mặt ở trong hội Lăng Nghiêm, mà là những vị đã học bộ Lăng Nghiêm rồi, đã học, đã tu, đã chứng quả. Bây giờ chính những vị này là người ở trong hội, cũng như tất cả mọi người, mà người ta đã học, đã tu, đã chứng. Bây giờ người ta nói thì mọi người mới tin, tin rằng mình cũng có khả năng tu. Người ta cũng như mình, cùng học ở trong lớp đấy, mà người ta đã tu, mà người ta đã chứng. Vậy thì mình cũng có thể làm cái việc này được, mình có thể tu, có thể chứng được. Cho nên Phật không tự nói. Nếu Phật nói thì chúng ta lại bảo rằng Phật thì làm gì chả được, mình làm không nổi. Cho nên Phật không nói, Phật để cho các vị đã tự kinh nghiệm, tự tu, tự chứng thì tự nói, thì để cho bạn đồng học được dễ tin, nghĩ rằng mình cũng có thể làm được. Thế cho nên Phật không nói. Phật thành các vị Bồ Tát, những các vị đã có tu, đã có chứng Bồ Tát, hay ít nhất là A-la-hán. Bởi vì tu chứng mỗi người một trình độ. Bây giờ nói cái trình độ thấp nhất là vô học, là A-la-hán. Thì Phật khuyên các vị lúc ban đầu mới phát tâm. Đấy, đây là nói cái lúc mới bắt đầu tu. Đấy. Thì hạ thủ công phu ở chỗ nào? Ở ngay 18 giới, 6 căn, 6 trần, 6 thức của mình. 6 căn, 6 trần, 6 thức, 7 đại. Đấy. Ở trên Phật đã nói, mỗi mỗi đều là như lai tạng, diệu chân như tánh. Cho nên bây giờ mình có thể từ những các cái căn trần thức 7 đại ấy, mình nhận, nắm lên một cái, một cửa mình vào. Thế bây giờ Phật thành các vị Bồ Tát A-la-hán, những vị đã có tu, có chứng. Bây giờ giả nhờ nói cho đại chúng nghe, mình tu, mình y cứ và thứ nào trong 6 căn, 6 trần, 6 thức, 7 đại, mình y cứ vào thứ nào để mà mình đã được viên thông. Và trước hết y cứ vào thứ nào trong 18 giới, rồi dùng phương tiện gì mà nhập tam ma đề, tức là cái phương pháp tu hành như thế nào. Tức là Phật yêu cầu các vị nói cho đại chúng nghe hai việc. Việc thứ nhất là mình lấy cái gì trong 18 giới 7 đại, mình lấy thứ nào làm nhân tu. rồi mình tu như thế nào, cái phương pháp tu hành để đi đến kết quả.
Sáu trần, một thanh trần.
Số 24 đây là nói cái gì? Thế làm sao lại nói con số 24 mà không nói 15, 16?
Sáu trần, sáu thức và bảy đại.
Thế là 25, mà sao đây nó lại 24? Đấy, chứ Đức Quán Thế Âm Ngài nói, nhưng mà Ngài nói rộng, nói nhiều, thì cái phẩm của Ngài để về sau.
Yeah.
Cho nên đây chỉ có 24 thôi, chứ không đủ con số 25. Xin tiếp.
Yeah.
Về con thấy Như Lai thành đạo, chứ không phải đây nói về cái thành đạo của các ông. Đây nói về con thấy Như Lai thành đạo.
Yeah.
Nghe Phật dạy, con ngộ được tứ đế. Nghĩa là thế nào? Trước tiên trong chúng
con thưa đã hiểu.
Cái này nó vẫn mật viên. Mật là bởi vì chúng mình không biết, cho nên bảo nó mật. Này, chúng ta đã học cái bài kinh Phật đã giảng, cái âm thanh là Như Lai tạng, diệu chân như tánh. Này, mà cái Như Lai tạng ấy nó viên mãn ở khắp pháp giới. Chúng mình không biết, tuy chúng mình không biết, nhưng mà nó vẫn cứ ở khắp pháp giới. Cho nên đối với chúng mình gọi là mật. Thế bây giờ Ngài Kiều Trần Như, Ngài khám phá ra, Ngài nhận được cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ ở khắp pháp giới. Nó là thể tánh của cả sáu căn, sáu trần, sáu thức, bảy đại. Thế bây giờ Ngài y theo cái âm thanh mà Ngài tìm được cái thể chất của âm thanh là mật viên. Tức là Ngài chứng được cái tánh viên thâm. Thế vậy cái hai câu hỏi của Đức Phật thì Ngài giải nhời thế nào? Là ông lấy cái gì làm giới, làm cửa vào, và ông tu kiểu cách nào? Thế thì đây ông Kiều Trần Như, ông lấy cái gì làm nhân tu? Cái âm thanh.
Yeah.
Mà ông nhập được, ngộ nhập được vào cái Như Lai tạng.
Yeah. Con
diệu âm mật viên.
Yeah.
Đó. Thì đây Ngài nói sơ lược cho chúng ta nhận.
Con xin thắc mắc à? Con thỉnh thầy lật trang 134 bạch thầy. Cái đoạn mà đoạn cuối là: này A Nan, các ông đối với pháp tâm ma đề của chư Phật quyết tâm không mệt mỏi. Thì trước phải rõ hai nghĩa quyết định. Thầy thấy chưa bạch thầy?
Thấy rồi, bây giờ thầy... con muốn hỏi gì?
Con bạch thầy, ở đây nói là các ông đối với pháp tâm ma đề của chư Phật quyết tâm không mệt mỏi, thì trước phải rõ hai nghĩa quyết định. Con thưa thầy, vì sao gọi là quyết định bạch thầy?
Bởi vì nếu con không làm hai cái việc này thì con không thể thành. Cho nên phải có hai cái việc quyết định phải làm, không có thể nói một lý do gì khác được cả. Quyết định phải làm, cho nên gọi là hai nghĩa quyết định. Một ấy, là phải nhân quả tương ưng. Hai là phải thẩm tường phiền não. Nhân quả tương ưng tức là phải chọn cái nhân cho nó chắc, cho đúng với cái chỗ mình mong cầu. Cũng như người làm ruộng, muốn có gặt lúa thì phải gieo thóc. Nếu mà lầm cái thóc mà gieo vào cái hạt mè thì không có lúa ăn. Thế là cái quyết định việc thứ nhất. Còn cái thứ hai là quyết định phải nhổ cho sạch cỏ.
Dạ. Con bạch thầy, cái chỗ mà quyết định nhân quả tương ưng, thì bây giờ cái nhân con muốn làm ông Phật để mà được cái quả ông Phật, thì bây giờ con làm người, thì cái nhân của con là cái tánh thấy nghe hay biết của mình đang hiển lộ sáu căn, Nhưng mà Phật bảo cái chỗ số 10 kiến tinh chưa phải là kiến tánh, vì nó vẫn còn đeo hai cái vọng biệt nghiệp và đồng nghiệp, thì cái nhân quả này nó cũng chưa, cái nhân này nó chưa rốt ráo, thì làm sao mà con được cái quả Phật được, bạch thầy?
Nó chưa rốt ráo ở cái công dụng, chứ còn cái thể chất của nó thì rốt, vẫn rốt ráo. Nó có một thể chất chứ nó không có hai bà.
Yeah.
Thế cho nên mình y cứ, nếu bây giờ mà mình chịu không, mình bỏ, mình không y cứ vào thì mình không có lối về.
Yeah. Bạch thầy, có phải do cái nhân, cái tánh thấy nghe hay biết của chúng con vẫn còn nằm trong cái hai căn bản vọng này, nên các ngài tu, các ngài vẫn còn nằm trong cái, khi tu vẫn còn hiện cái ngũ ấm ma, mà nếu không tinh vi suy xét thì vẫn lạc vào ngoại đạo hoặc là luân hồi trong sáu nẻo luân hồi, có phải không bạch thầy?
Thì bây giờ các ngài nhập chánh định đấy, nhập chánh định đây là để lọc dần những các cái mê muội.
Yeah.
Những cái mê nó tan dần đi.
Yeah. Bạch thầy, còn cái câu các ông đối với pháp tâm ma đề của chư Phật quyết tâm không mệt mỏi, thì theo cái bộ Lăng Nghiêm này, muốn tu hoàn toàn để trở về cái quả vị Phật thì phải đủ ba phương pháp, Phật gọi là ba phương tối sơ phương tiện của mười phương chư Phật, tức là Samatha, Tamma và Thiền Na, thì phải tinh tấn nỗ lực để mà tu đến khi đến quả Phật. Mà sao ở đây con thấy Phật bảo rằng là các ông đối với pháp Tamma đề của chư Phật quyết tâm không mệt mỏi, như vậy là Samatha với Thiền Na thì được quyền mệt mỏi hả bạch thầy?
Đây là Phật bây giờ đang nói đến cái phần Tamma đó. Vì vậy Phật hẳn cứ khuyên quyết định an định vào cái phần Tamma. Phần Samatha thì Phật nói đủ rồi, không cần phải nhắc lại nữa. Còn phần Thiền Na thì chưa dùng đến. Bây giờ hãy cứ xin các vị quyết định, quyết tâm không mệt mỏi vào chánh định đi cho. Thế bao giờ mà rồi năm cái lớp ngũ ấm nó tiêu tan được căn bản trí, khi ấy ta nói đến phần Thiền Na sáu.
Dạ, mô Phật. Bạch thầy, con thỉnh thầy dở tiếp 140 bạch thầy. Do hai thứ sáng và tối tỏ bài lẫn nhau, nên tánh trạm viên, tánh trạm diệu viên phát ra cái thấy. Cái thấy ánh ra thành sắc, cớ sắc thành căn, gốc căn là tứ đại thanh tịnh. Hình thể con mắt như quả bồ đào, bốn trần của phù căn rong ruổi chạy theo sắc. Con kính bạch thầy, ở đây nói là cái nguồn gốc để mà kết sáu căn, thì ở đây nói là niêm tánh trạm diệu viên, tức là bị dính vào cái tánh trạm diệu viên. Mà con học, con theo con hiểu thì cái tánh Phật của mình là nó không nhơ, không sạch, không thêm, không béo, tức là bản thể nó vốn thanh tịnh. Mà sao ở đây nó bị dính, nó không nhiễm rồi sao mà nó dính được những cái tham trước, cái thích, cái những cái thèm khác để mà tạo ra sáu căn, con không hiểu tính bạch thầy.
Đấy, cái tánh của chúng mình nó thường trụ diệu viên ở khắp pháp giới. Mà con ăn bánh con lại cứ thấy ngon, tại sao mà lại cứ thấy ngon thì cứ muốn ăn bánh?
Dạ con mê tính bạch thầy.
Thế thì đây nó cũng thế.
Dạ, bạch thầy, như thế. Vậy là con nghĩ là lỗi là cái mê, cái gốc vô minh của mình. Còn cái lỗi, cái tánh Phật của mình nó đâu có bị dính đâu tính bạch thầy.
Cái tánh của con nó không dính, nhưng cái mê của con nó dính vào cái bánh.
Dạ,
cứ thích ăn rồi lại muốn mua nữa. Thì đấy, cái tánh mê của con.
Thắc mắc sao gọi là niêm tánh, là dính tánh.
Thì bây giờ con tự dính, con cứ theo cái mê mà con dính vào cảnh trần.
Yeah.
Người ta nói mình một câu thì cái âm thanh người ta nói nó đã tan đi từ bao giờ, mà mình cứ nhớ lại rồi cứ bực bội, cứ tức tối. Thế cái đấy, những cái ấy là cái mê của mình, chứ không phải là cái chuyện bản tánh của mình.
Tức là, bạch thầy, theo con hiểu là bây giờ cái tánh của con là vốn sáng suốt, nó vốn thanh tịnh, nhưng mà bây giờ do con khởi cái niệm mê, tức là vô minh, thì cái vô minh này nó che mờ cái trí tuệ sáng suốt đó, nên gọi là tánh trạm diệu viên, niên tánh trạm diệu viên,
gọi là niêm.
Bà thầy cho con thưa là cái phần mà thanh trần của ông Kiều Trần Như á, con kính bà thầy. Thì ông Kiều Trần Như ông lấy cái giới, cái thanh trần làm giới viên thông, và phương tiện tu á, là ông quán âm thanh, mà ông nhận được cái tánh cái âm thanh này nó viên mãn ở khắp pháp giới, cho nên ông phương tiện tu là ông quán âm thanh để ông vào tam muội. Nhưng mà vào tam muội thì con thấy cái chỗ tu đại thừa mà sao ông mới chứng có a la hán, thì con xin thầy giảng giùm con.
Thì đây nói cái trình độ của từng người, mà đây là nói cái lúc ấy, chứ còn bây giờ thì ông chứng đến đâu rồi mình đâu có biết. Đấy, ông thì trình bày cái chỗ tu của ông.
Con thì cái lúc mà ông tu đó thì ông cái ông chứng chứng a la hán
trước tiên trong chúng con thưa đã hiểu, thế rồi được cái diệu âm mật tiên, nơi âm thanh con chứng a la hán. Nghĩa là ông nói cái lúc bây giờ là ông thoát được cái luân hồi, ông nhận được cái tánh vô sanh, cái tánh vô lượng thọ. Ông nhận được cái tánh vô sanh, cho nên ông chứng A-la-hán.
À, nhận được là nhận được cái tánh vô sanh, chứ không phải là nhận được cái chân tâm mình nó ở khắp pháp giới, hay con kính thưa thầy.
Thì rồi, đấy ông nhận được cái diệu âm mật viên minh bạch. Dạ. Thế nhưng mà ông chưa tới cái trình độ, ông mới ngộ thì ông chưa có chứng. Cái chỗ chứng của ông là ông nhận được cái tánh vô sanh, cho nên là ông thành A-la-hán.
Sát cần U Ba Ni Sa Đà đành lệ chân Phật bạch rằng:
tướng bất tịch, con sanh tâm cực kỳ nhàm chán. Con ràng, con nhận từng câu rồi con ràng đi. Vội vàng quá, người ta quán bất tịnh, rồi sanh tâm nhàm chán. Mà con đã vội nói đến cái chỗ nó không. Bây giờ hắn nói ta đi từ từ, bắt đầu từ cái quán tướng bất tịnh, sanh tâm cực kỳ nhàm chán. Là ông ấy quán cái gì mà ông ấy cực kỳ nhàm chán? Y vào bài đây, cái chỗ mình đang đọc nó, người ta làm cái gì? Ta đang quán cái tướng bất tịnh mà cực kỳ nhàm chán. Những phân, những nước tiểu, những máu tanh, những mồ hôi, những đờm, những rãi. Đấy. Ta thấy, ta nhìn thấy vào những các cái thứ nhơ bẩn, cho nên ta cực kỳ nhàm chán. Đấy. Đây là cái kết quả quán, mà rồi đến lúc thấy cái thân này nó nhàm chán. Đấy. Tức là không còn cái ngã ái, nhạt bớt cái ngã ái, những cái thói ích kỷ, những cái thói sân giận nó tan đi hết, bởi vì cực kỳ nhàm chán. Thế là kết quả của cái pháp quán bất tịnh. Thế rồi ông tiến lên ngộ được tánh của sắc. Ông ngộ thế nào? Từ tướng bất tịnh đến tướng xương trắng, tướng bụi nhỏ rồi tan về không. Con giảng cái chỗ đó. Từ từ mà con lại cứ vội vàng, con đi đến kết bằng một cái chữ hư vọng rỗng tuếch của con. Hư thánh hư vọng mà mình phải nhận thật thứ hư vọng, chứ không phải người ta nói hư vọng rồi bây giờ mình cứ cả ngày nói hư vọng. Đây phải từ từ nó mới đi đến được. Đấy. Thế nào là từ tướng bất tịnh đến tướng xương trắng, rồi đến tướng bụi nhỏ, rồi tan về không. Đấy. Ta đi từ từ như vậy thì bây giờ con chỉ từng bước, chứ cứ vội vàng hấp tấp kết luận như con đó, tức là dẫm tuất, không nhìn thấy cái sự thật. Từ tướng bất tịnh đến tướng xương trắng nghĩa là thế nào? Cái thân này nó bất tịnh hay là nó không bất tịnh?
Dạ con kịch mà thay là cái thân này nó bất tịnh ạ.
Nó là đống đất, nó chẳng tịnh nữa bất tịnh gì cả. Đấy. Bây giờ thế cho nên ông ấy đi từ từ. Từ cái chỗ nó bất tịnh, ông ấy thấy nước phân tiểu nước dài, rồi cái thân nó thối nát, nó thối khắm. Đấy là những cái bất tịnh. Rồi ông ấy thấy đến cái lúc nó tan, cái hơi ấm nó tan, rồi cái nước nó, cái thân nó vỡ, nó nát, nó rỉ, nó loét. Đấy là những cái nước nó khô đi, những cái da thịt nó mùn tàn, nó hết cả, lộ ra cái bộ xương. Rồi những cái xương ấy lúc đầu còn trắng, về sau là thành xương, xương nó xám đen, rồi nó mùn. Đấy. Nó thành cái bụi nhỏ. Thế rồi những cái bụi nhỏ nó lại cũng khô kiệt, nó tan đi. Đấy. Trở về thành cái thân đến, rồi rút cuộc lại là thành không. Đấy. Ta đi từ từ từng bước. Đấy, đây là ông ấy trình bày cái việc tu hành của ông. Ông ấy dùng sắc trần để tu, mà rồi cái việc tu như thế nào ông ấy trình bày rõ ràng. Bởi vì Phật hỏi ông tu thế nào. Thế đấy, thế là về thành, rồi tan về không. Thế là đang có cái thân, bây giờ thành không. Thế rồi ông lại thế nào? Ông lại đến chữ không, sắc đều không, mà thành đạo vô học. Là không sắc đều không.
Dạ.
Làm sao cả không cả sắc lại không? Cái không mà nó lại thành không. Nó về không thì đã đành. Rồi bây giờ cả cái không nó thành không. Đó là sao?
Dạ.
Thế nào là cái không nó đối đãi? Bây giờ cái không nó lại không là đầu đuôi làm sao? Tan nó đang là sắc, rồi bây giờ tan nó thành không, thì cái đó thầy hiểu. Nó thành không, mà rồi không được cả cái không. Đạo vô học. Cái không nó là không, tức là nó trở về cái có. Thì đây cũng như là bài ở trên Thanh Trần, ông Kiều Trần Như cũng cùng một đường lối. Cái tướng của nó là không, nhưng mà thể tánh của nó là Như Lai Tạng, Diệu Chân Như Tánh. Thế cho nên nhận được cái thể của nó là Như Lai Tạng, thì cái Như Lai Tạng này nó chỉ bảo nó có cũng không, cũng không. Nó là bản thể của cả không lẫn có, của cả sắc lẫn không. Bây giờ chúng mình mê muội mà thấy hư không, thế là thấy hư không đây là mê, thấy không là mê. Chứ sự thật là Như Lai Tạng, là cái chân, cái tánh giác, tánh A Di Đà, vô lượng quang, vô lượng thọ. Chúng mình mê muội thấy là hư không. Thế cho nên nhận được cái thể tánh chân thật, nó là bản thể của cả không lẫn sắc. Thế cho nên Ngài nhận được cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, tức là cái tánh vô sanh. Thế là Ngài thành đạo vô học, được Phật ban cho tên là Ni Sa Đà. Đấy, cả trần sắc đều hết. Cái diệu sắc mật viên nghĩa là thế nào? Nó viên mãn ở khắp, mà chúng mình không biết, cho nên gọi nó là mật. mật viên. Thế con, thế con do sắc tướng chứng A La Hán.
Vì trần hai pháp vương tử dược vương dược thu,
chữ thân đây tức là cái lưỡi. Thì tất cả những các vị tu về trần đây thì thật ra thì tuy là cái nhân tu thì có vị tu về âm thanh, có vị tu về hình sắc, có vị tu về hương thơm. Ngài dược vương dược thượng đây thì tu về cái vị, cái vị trần, bởi vì các ngài làm thuốc, chuyên chữa thuốc, cho nên nếm, nếm các thứ vật để thứ nào có thể dùng chữa được bệnh nào, cho nên các ngài chuyên nếm những các thứ. Các ngài tu về vị trần thì tất cả là một đường lối, là quan sát cái tướng nó hư vọng, nó là cái không có, nó chẳng phải cái lưỡi, mà nó cũng không rời cái lưỡi mà nó hiện hình tướng lên. Thế thì quan sát cái tướng nó hư vọng, nhưng mà cái thể của nó là Như Lai Tạng, thì các ngài ngộ được cái tánh, cái Như Lai Tạng biết là sắc về không đều không. Chúng con nhân vị trần mà được giác ngộ, giác ngộ nhận được cái tất cả nó là từ cái chân tâm bản tánh của mình, nó hiện lên thôi. Cho nên cái tướng nó hư vọng, nhưng mà cái khi mình nếm, mình thấy cái ngọt, thấy cái chua. Thế thì cái ngọt cái chua là khi có cái vật đặt vào cái lưỡi thì mình biết có ngọt có chua. Nhưng cái ngọt cái chua là cái do cái thần kinh của mình tự biến ra để phân biệt. Thế nhưng cái tánh nó biết nếm là cái tánh biến hóa đó, chính là cái chân tâm bản tánh của mình, chứ đâu có vật gì ở bên ngoài đâu.
Con kính thạch thầy, thầy nói cái thân là cái lưỡi, cái tâm là cái gì?
Con cứ nói tâm là cái tánh biết ở cái lưỡi.
Nên là thầy căn, con kính thạch
thầy. Cái lưỡi của mình nó phải có cái tánh biết.
Dạ con thạch thầy,
cái thần kinh nó cũng có hai phần.
Dạ nó có là thiệt thức và thiệt căn. Về đây là tính về thiệt căn hay thiệt thức? Có thiệt căn.
Nếu mà nó y cứ vào cái lưỡi, dạ, mà rồi nó nếm theo cái nghiệp. Đấy, như chúng mình bây giờ biết ngọt biết chua, đó là thức. Còn cái thể của nó là căn bản Bồ Đề.
Xuất trần Bạc Đà Bà La với 16 khai sĩ đảnh lễ chân Phật bạch rằng:
thì tắm mà ngài đắc quả, chứng quả, căn trần thức đều không. Đây là đầu đuôi như ta. Cái tâm thức nó biết mát.
Dạ.
Đó. Căn là cái thân, cái làn da. Trần là cái thức, cái nước nó chạm vào thân. Thế là cái lúc mà cái nước nó chạm vào thân thì cái tâm nó biết mát, thì gọi là thức. Thế thì, vậy thì bây giờ quán cả ba cái này đều không. Cần quán xem nào. Nếu không có nước xúc chạm thì nó không khởi lên cái cảm, cái biết mát. Mà nó đã không có mát thì nó đâu có cái tánh biết. Thế cho nên cái tánh biết phải nhờ cái mát mới hiện lộ. Mà cái mát này nếu không có thân, không có nước dội thì có cái mát không? Nếu không có thân lại không có nước rồi thì cái mát đâu có. Cho nên cái mát nó gọi là trần, xúc trần. Nó phải có căn, nó phải có thức, nó mới hiện, hiện cái mát đi. Nghĩa là phải có nước, có nước rội vào thân, nó mới hiện cái mát lên. Thì cái thức là cái tánh, cái nó biết cái mát. Thế là phải có ba, cái tánh biết, cái tánh thể của mình là cái tánh biết, có bộ thần kinh sẵn có cái tánh biết. Thế rồi phải có nước dội vào tới, thế khởi lên cái cảm giác mát. Thế cho nên ba cái này nó cứ đi liền nhau. Phải có cả ba thì mới có, thì cùng có, mà không thì cùng không. Ba cái nó phải đi liền nhau. Thì ở cả sáu căn chúng mình học đều thế cả. Thì Ngài chuyên quan sát, túc tập không quên. Túc tập là cái tập là cái thói quen. Cái thói quen từ cũ, ta nghe gọi là túc. Cái thói quen từ xa xưa, nghĩa là Ngài tu từ thời Oai Âm Vương, tức là Đức Phật đầu tiên của cái trái đất này, lâu xa như thế. Thế mà Ngài cứ đời đời Ngài tu. Cho nên đến bây giờ theo Đức Thích Ca, Ngài vẫn cứ nhớ cái thói quen cũ, cứ mỗi khi đi tắm thì vẫn cứ quán như vậy. Cái thói quen cũ không có quên, tức là bây giờ theo Đức Thích Ca vẫn cứ nhớ mỗi khi đi tắm thì lại quán ba cái căn trần và thức đều không. Thế bây giờ đây theo Đức Thích Ca vẫn cứ tiếp tục tu như thế, được chứng quả vô học. Đã. Nghĩa là cũng cùng một cái đường lối như ở trên, trước hết quán cái tướng nó là không. Nhưng mà nó không mà mình lại biết, biết xúc, thì cái xúc đó là không. Nhưng mà cái tánh biết thì nó có thật. Phát minh diệu tánh của xúc chẳng. Cái tánh biết ấy nó ở khắp pháp giới. Nó vô lượng quang, nó vô lượng thọ, cho nên chứng được vô sanh mà thành A-la-hán. Đây Ngài thành Phật tự trụ là Ngài nhận được cái tánh, cái tánh biết xúc là cái kiến tinh, Như Lai Tạng diệu chân như tánh.
Pháp Trần Maha Ca Diếp và Tử Kim Quang Tỳ Kheo Ni đảnh lễ chân Phật bạch rằng.
Tức là Ngài tu về Pháp Trần. Pháp Trần tức là những cái bóng ảnh của sáu trần, sáu cả năm trần ngoài, ánh vào mắt tai mũi lưỡi thân, thành có năm trần ở ngoài. Thế rồi bây giờ từ năm trần ấy nó lưu lại những cái bóng ảnh trong tâm thức. Thế cho nên thành cái trần thứ sáu gọi là Pháp Trần. Thì tu cái trần thứ sáu này cũng cùng một đường lối như tất cả các vị tu năm trần ở trên. Việc trước nhất là thấy cái tướng nó hư vọng, nó là cái không có, cho nên thoát cái luân hồi chứng A-la-hán. Rồi về sau nhận được cái tánh thể của nó là Như Lai Tạng, cái diệu pháp khai minh, cho nên chứng được cái viên thông. Thế là cái đường lối tu về sáu trần cùng một đường lối. Quán thấy tánh đó là hư vọng, cho nên chứng A-la-hán. Rồi nhận quán cái tướng hư vọng, chứng A-la-hán. Rồi nhận được cái tánh thể Như Lai Tạng mà vào viên thông.
Dạ mô Phật, con kính bạch trên thầy, cho con hỏi một câu. Ở đây có câu là do quán pháp không. Con kính bạch thầy, quán pháp không thì chữ không ở đây là quán tướng của tất cả các pháp là không, hay là thể tánh của nó là tánh chân không ạ?
Thì Ngài biết nó là không cho nên Ngài thành A-la-hán. Ngài biết nó là không. Thế rồi Ngài nhận được cái diệu pháp khai minh, con sạch hết lậu. Đấy là Ngài nhận được cái diệu pháp. Thế là Ngài vào viên thông.
Con kính bạch thầy, bảo hạnh hỏi là cái chữ không này là chân không hay là không ngơ? Con kính bạch thầy.
Thì cái này cứ có hai cái việc đấy, biết cái tướng nó là không cho nên thành A-la-hán, rồi diệu pháp khai minh là cái tánh của nó viên thông. Có hai cái, các cái bước đi cả ngày cứ có hai bước, một bước tiểu thừa, một bước đại thừa.
Bạch thầy, như vậy thì chỗ ngộ các ngài là đại thừa, nhưng mà chứng thì mới chứng tiểu thừa thôi, phải không ạ?
Chứng thì chứng A-la-hán trước,
tiểu thừa
xong rồi thì
ngộ
tiếp tiến lên.
Năm căn, nhãn căn, A-la luật đà đảnh lễ chân Phật bạch rằng. Mô Phật, con kính bạch tiến thầy, con thỉnh thầy giảng những cái nhạo kiến chưa mình kim cang tam muội ạ.
Cái này ai tu thì mới biết, thầy đâu có biết giảng. Thôi thì cứ y theo chữ của Phật nói mà mình nhận. Nhạo là vui, nhạo tức là vui vẻ, vui ưa thích, kiến là thấy, chiếu minh là chiếu soi. Cái tam muội này, cái pháp tam muội này gọi là pháp kim cang. Đấy. Kim cang tam muội tức là an định và cái chân tánh, cái tánh, cái căn bản bồ đề, cái tánh biết thấy của mình. Cho nên an định gọi là tam muội, mà an định vào cái tánh biết thấy cho nên gọi là kim cang. Thế giờ từ cái tánh biết thấy này mà nhạo kiến chiếu mình, mà thấy vui, thấy chiếu soi khắp cả, nghĩa là an định vào cái tánh biết thấy, rồi từ cái tánh biết ấy mà chiếu soi khắp cả. Thế là như vậy, con không dùng con mắt, ngài dùng cái tánh thấy, mà cái tánh thấy của ngài nó ở khắp mười phương, cho nên con thấy cả mười phương, mà thấu suốt cả tính tướng, thấy mà chiếu suốt, chứ không phải chỉ thấy một cái hình bóng, một cái bên ngoài như mình, mà biết rõ được một tất cả tinh tường, thấy suốt được tất cả vạn vật một cách tinh tường, như là xem trái xoài ở trên bàn tay đó. Thế đây ngài cũng nói là ngài thoát cái luân hồi sanh tử, bởi vì biết những các cái hình tướng hư vọng, không bị nó lôi cuốn, cho nên chứng A-la-hán. Tại đây ngài nói cái việc tu của ngài như chỗ con chứng xoay cái thấy trở về bản tánh là hơn cả. Nè, chúng ta thấy bằng nhẫn thức cho nên chạy theo cảnh trần, đem cái tâm ra ngoài thì gọi là thấy. Bây giờ xoay cái nhẫn thức ấy, nghĩa là buông cái cảnh trần, trở về an định ở cái tánh, cái căn bản bồ đề, cái tánh biết của mình. Gọi là xoay cái thấy trở về bản tánh. Thì đấy, cái chỗ tu của ngài thì cũng như Đức Quán Thế Âm phản văn, buông cái cảnh trần, trở về sống với cái tánh biết của mình. Đấy là cái việc làm của các ngài. Rồi lúc đầu thì thoát được vì buông cảnh, cho nên không bị cảnh nó lôi cuốn, cho nên chứng A-la-hán. Rồi nhận được cái tánh của mình, từ cái chỗ y cứ và cái chân tâm bản tánh của mình mà làm việc tự giác, giác tha, giết rồi thành Phật.
Con kính bạch thầy, ở cái phần xuất trừng thì ngài Bạt Đà Bà La ngài nói là do
khi mà ngài đi tắm thì ngài mới ngộ được nước không rửa bụi, không rửa thân, cho nên ngài ngài mới ngộ được như vậy. Thì do ngài ngài trôi lăn các nẻo, đến khi mà ngài gặp Phật Thích Ca thì ngài cũng ngộ, ngài cũng ngộ được như vậy. Vì tu tập không quên, nay gặp Phật, theo Phật thì ngài ngộ được, cho nên ngài được quả vô học, thành Phật tử trụ. Thì thành Phật tử trụ nghĩa là sao, thầy giảng giùm con?
Tức là đúng là con Phật, hay gọi là Phật tử trụ, tức là thầy là con Phật. Làm con Phật là bởi vì tu đúng cái pháp môn của Phật, lãnh đúng cái gia tài của Phật. Chứ còn đăng minh ấy thì Phật dạy đăng minh tu nẻo, thế thì không phải là con Phật.
Con kính bạch thầy, như như ngài á thì Phật dạy như thế nào thì ngài học và ngài tu y như vậy thì được làm Phật tử trụ. Thì sao ở trên nó các vị cũng chứng A La Hán thì Phật không gọi các ngài là Phật tử trụ, mà tới đây Phật mới gọi ngài là Phật tử trụ?
Thì người ta đã, người ta là con Phật, thì ai mà không phải là con Phật? Vị vị nào, Bồ Tát nào, A La Hán nào mà không phải là con Phật? Thì người ta đều có tu cả.
Mà thầy, ở cái ngôi thập trụ cũng có cái ngôi Phật tử trụ á bà thầy.
Thì cũng có một ngôi vị. Dạ.
Cho nên
Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, thầy cho con thưa, ở sáu trần thì các vị là các ngài trước đều có hai mức cả. Trước là biết tướng của sáu trần là hư vọng, sau rồi nhận thể tánh của sáu trần là như lai tạng. Thì còn bây giờ ở năm căn, con thỉnh thầy cũng chỉ cho con hai cái bước đường đó ạ.
Cũng có
hai bước
thì
đường.
Thì bây giờ mình phải học hết cái năm căn đi rồi mình thấy cái tu của các ngài. Các ngài tu về căn này thì dễ hơn, chỉ có việc buông cái thức trở về cái căn bản Bồ Đề là tánh, được tánh ngay rồi.
Dạ, không cần phải
tu
đi
về
hai
căn
đường
là khó dễ lắm.
Dạ, con kính bạch thầy, vậy là đuôi đi về sáu trần là phải đi hai đường. Trước là buông sáu trần để nhận căn, à nhận tánh. Có giờ tu căn là không phải buông trần, mà chỉ buông thức nhận thẳng căn, không phải đi hai mức
tu
nữa.
Tu trần à, khó lắm. Dạ. Tu về trần khó, chẳng những là nhận được nó huyễn, dạ, mà khó là từ cái trần mà nhận được ra cái tánh.
Dạ.
Không thể. Dạ. Còn căn thì nó ngay đấy rồi. Dạ.
Con thưa cái câu 16 khai sĩ, chữ khai sĩ
em,
tức là cũng như là cái chữ khai sĩ đây là chính là những các bậc lực sĩ đấy, những các bậc người ta có cái sức khỏe, sức người ta là ủng hộ Phật pháp, những các vị hộ pháp.
Xin thầy cho con vẫn hỏi về cái xúc trần. Cái con thưa là ngài Đà Bà La là đệ tử của Phật Oai Âm Vương, mà ngài tu từ cái thời đó ngài đã ngộ được rồi, giống như tuy chưa chứng quả nhưng ngài đã ngộ được rồi và ngộ được cái thích trần. Và sao cái thời đó thì chính ngài lại là người mà khinh ngạ, ngài thường bất khinh, nên mà theo cái chỗ con thấy ngài đã tu đến đây rồi mà ngài lại còn phạm một cái tội mà khinh ngạ, ngài thường bất khinh để phải đọa lạc. Vậy mà cái sự tu của ngài cái lúc đó ngài đã phá được cái ngã chấp chưa, tính được thầy?
Việc ngài thường bất khinh Bồ Tát, giá mà bây giờ ngài hiện ở đây thì chúng mình cũng phạm hết. Bởi vì một vị tỳ kheo mà lại cứ chạy đi lễ người tại gia, bây giờ ở đây thì chúng mình cũng bị tội hết.
Con kính bạch thầy, giác hải hỏi là ngài đã quán được căn trần thức đều không, thì mà tại sao lại còn khinh mạn ngài thường bất khinh ạ? Đã thấy trần là không rồi, tại sao lại còn khinh ngài, trong khi ngài thường bất khinh cũng là một trần ạ?
Đây là nói cái bước tu của ngài, nhưng mà dĩ nhiên là cái lúc tu ấy của việc tu của ngài nên nó chưa tới. Còn đây là nói cái đường đi của ngài, nên cái lúc bây giờ nó chưa tới, chưa ngộ, cho nên vẫn phạm lỗi.
Con kính bạch thầy, nói rằng ngài đang đi trên bước đường đi để quán thấy căn trần thức là không, nhưng chưa ngộ được cái đó, cái không đó, trên ngài mới có đổi.
Thì dĩ nhiên là chưa chứng quả.
Tỳ căn
Theo lời Bàn Đạt Ca đảnh lễ chân Phật bạch rằng:
Ngài Châu Lợi Bàn Đạt Ca, đặc biệt thì con thiếu tụng trì không tuệ đa văn, nghĩa là học ở đâu quên đấy. Thế nguyên nhân cái việc học đến đâu quên đến đấy là tại cái tâm nó tán loạn, cứ vọng tưởng này nó khởi lên, lại vọng tưởng khác nó khởi lên. Thế vì cái tâm vọng tưởng nhiều, tán loạn nhiều, cho nên Phật mới dạy ngồi yên để ý đến cái hơi thở, để cho những cái vọng tưởng nó tan đi, để chữa cái bệnh tán loạn. Thế khi Ngài chuyên tập để ý cái hơi thở thì buông hết những cái bẫy hư vọng. Thế cho nên tâm của Ngài nó an định dần dần lại. Nên như thế thành ra Ngài hết cái nghiệp ngu si. Đây là Phật chữa cái bệnh cho Ngài. Vì vậy hễ chúng ta mà cái tâm nó cứ vọng loạn thì phải tập điều hòa hơi thở, tức là cái phương pháp để chữa cái bệnh loạn tâm. Thế Ngài vâng lời Phật, quán cái hơi thở nó sanh, theo dõi cái hơi thở, cho nên từ cái lúc thở bắt đầu thở vào hẳn rồi lại thở ra, từ bắt đầu cho đến nó lại hết cái hơi thở ra, Ngài cứ như thế Ngài theo dõi cái hơi thở, cho nên thấy mỗi hơi thở thấy rõ từ lúc nó sanh, nó trụ, rồi nó dị, rồi nó diệt. Như thế cho đến tỉ mỉ thấy nhỏ nghiệp từng sát na, tức là Ngài tỉ mỉ Ngài thấy rõ, cái tâm của Ngài sáng suốt thấy rõ từng sát na của hơi thở. Như thế tức là bao nhiêu vọng tưởng nó đã sạch, cho nên tâm con bừng khai được đại vô ngại. Sạch những vọng tưởng tức là hết tận gốc những cái phiền não, cho nên Ngài chứng A La Hán. Thế rồi xoay cái hơi thở trở về cái tánh tịch diệt, nhận được cái tánh tịch diệt thì là cái chân tánh, cái Như Lai Tạng diệu chân như tánh. Thế là Ngài chứng được tánh viên thông.
Mô Diệp Phật, con kính bạch thầy. Thầy thấy con thưa là xoay hơi thở về tánh tịch diệt, vậy là tánh của hơi thở hay là tánh biết hơi thở?
Bởi vì cái hơi thở đó là cái công dụng, mình phải có cái tánh, cái tánh, cái tâm của mình rồi mình mới biết thở. Cái thở nó chỉ là cái tướng, cái công dụng, mà cái tánh thể của nó là cái tánh biết thở.
Tánh biết thở đó thuộc về tỷ căn đấy ạ.
Ừ, thế đây bây giờ tu về năm căn thì chỉ có xoay quay cái thức trở về cái căn bản Bồ Đề.
Con kính bạch thầy, bình thường chúng con vẫn hiểu là tị thức là cái phân biệt mùi thơm hôi, còn tị căn là tánh biết cái mùi thơm mùi hôi đó. Và bây giờ này nói về hơi thở
thì cái mũi nó có hai cái công năng. Một là biết thở, hai là biết
phân biệt người. Biết người
cũng như cái lưỡi nó biết nếm và biết nói.
Còn đây là Ngài tu về cái công năng của hơi thở.
Thở.
Thì ca kiều phàm bát đề đảnh lễ chân Phật bạch rằng:
Vị thanh tịnh, tức là cái tâm địa nó thanh tịnh, nó chỉ có một vị thôi, trong cái khi cái lưỡi nó nếm được cả hàng trăm vị thì cái tánh thể của nó có một thôi. Phân biệt, thế nào là diệt phân biệt? Con vào chánh định, tức là an định và cái căn bản Bồ Đề, cái tánh biết nếm, Nhưng mà diệt cái phân biệt, tức là không dùng cái thiệt thức, cái này ngọt, cái kia chua, các thứ vị nó hiện lên, đó là cái thiệt thức. Bây giờ không dùng cái thiệt thức, xoay cái biết của thiệt thức trở về cái căn bản Bồ Đề, tức là để xoay cái căn bản sanh tử trở về cái kiến tinh, cái căn bản Bồ Đề.
Yeah.
Con diệt phân biệt, tức là buông những cái thiệt thức, xả những cái thiệt thức vào chánh định, tức là an định vào cái tánh biết nếm của mình. Tiếp,
ngài quán tánh biết vị không ở thân,
cái thiệt thức.
Yeah.
Cái tánh biết vị, tức là cái thiệt thức, nó chẳng ở thân, nó không ở cái lưỡi, nó không ở vật, nó không ở đường, ở giấm. À, chúng ta tức là cái thần kinh của mình nó biến ra các vị thôi, chứ những các cái nó không có ở đường, ở giấm, cũng không ở cái lưỡi. À, biết những cái thiệt thức là hư vọng, những vị trần là cái không thật, chỉ do chính cái thần kinh mình biến ra. Thế cho nên ngài vượt khỏi các lậu thế gian, không yêu, không ghét, không mừng, không giận nữa. Trong thì thoát thân tâm, ngoài thì bỏ thế giới. Tức là trong ấy thì thoát cái vọng thân, vọng tâm, ngoài thì bỏ cái vọng cảnh. Vọng cảnh tức là ngọt chua cái đắng. Thế thì vì thế cho nên ngài xa rời ba cõi, đã buông được cái vọng thân thì tức là không có luân hồi sanh tử nữa, cho nên như chim sổ lồng. Tiếp, hết cấu nhiễm.
Yeah.
Tức là cái tâm, hết cái vọng tâm, mà diệt trần tướng là hết cái vọng cảnh, cho nên không có luân hồi sanh tử nữa, cho nên thành A-la-hán. Thế nhưng mà cái pháp nhãn tịnh đây ấy, thì tức là cái nhân Bồ Tát, ngài có cái con mắt pháp, ngài thấy được cái chân tâm bản tánh, tất cả chúng sanh đồng một thể bình đẳng, cho nên gọi là con mắt pháp thanh tịnh. Thế là ngài tu cái nhân, ngài tu cái hạnh Bồ Tát mà ngài chứng quả A La Hán.
Nguyên thân như chỗ con chứng, không phân biệt vị trần, xoay cái biết về tự tánh là hơn cả.
Xoay cái biết là xoay cái gì?
Dạ.
Cái biết là xoay những cái, xoay cái thiệt thức, đó, đem cái thiệt thức về cái tự tánh, đem cái sanh tử trở về cái căn bản Bồ Đề. Thì các vị mà tu về căn đây, từ nãy chúng mình nghe đều cũng là một đường lối, buông cảnh trần, tức là không dùng đến cái thức mà trở về cái tánh Bồ Đề, cái căn bản Bồ Đề.
Thân căn tất năng già bà ta, đảnh lễ chân Phật bạch rằng:
con mới vào đạo. Đây ngài kể chuyện lại khi con mới đi tu, để con được nghe Như Lai dạy về những cái thế gian, cái toàn những cái khổ của thế gian, cho nên ngài chuyên ngài mải mê suy ngẫm về cái khổ của thế gian. Thì đang suy ngẫm cái chân không, bởi vì mải mê suy ngẫm không để ý, cho nên cái chân dẫm vào một cái gai độc, toàn thân đau đớn. Thì con giác biết nơi thân, nơi cái tâm thanh tịnh thì không có cái đau và cái biết đau. Này, tâm thanh tịnh tức là cái chân tâm bản tánh của chúng mình, nó ở hiện tại, cái tánh A Di Đà vô lượng quang, vô lượng thọ, hiện tại ở nơi mắt nó đang thấy, ở nơi tai chị em đang nghe, chúng ta đang có cái tánh biết đó. Thì cái tánh biết ấy nó đâu có cái gì đâu, nó là tánh Phật thường lạc ngã tịnh, nó đâu có cái gì khổ. Cho nên trong cái tánh biết ấy không có cái đau và không có cái biết đau. Vậy thì đấy, cái ấy gọi là chân tâm của mình. Mà bây giờ mình lại đang đau, lại biết đau, vậy thì ra mình có hai tâm, có một cái chân tâm và một cái vọng tâm. Nè, nhiếp niệm chưa bao lâu thì bỗng nhiên bởi vì mải mê suy ngẫm về cái chân tâm và cái vọng tâm, mải mê suy ngẫm cho nên ngài quên cả thân cả tâm. Hễ chúng ta mải mê một việc gì, chúng ta an định vào cái cảnh giới ấy, thì chúng ta quên mọi việc khác. Như bây giờ chị em đang mải nghe, đâu có ai nhớ trong bụng mình có cái ruột với cái gan đâu. Thế bây giờ thầy nhắc tới một cái, chị em lại bỗng nhớ ra mình có ruột có gan. Thế thì bây giờ trong cái lúc ngài nhiếp niệm chuyên quan sát thì ngài quên cả thân cả tâm. Mà rồi về trong lúc đi đường ngài suy ngẫm, mà về trải 21 ngày ngài tiếp tục quan sát như thế, thế là quên thân quên tâm, các lậu tiêu hết, chứng a la hán. Tức là cái biết đau với cái gai nó cứ đấy mà mày không thấy nữa. Thế vậy thì cái biết đau này nó ở đâu? Thì bởi vì cái gai nó đâm vào chân thì cái thần kinh nó phải nhắc cái óc biết cái chỗ ấy có tai nạn để mình lo sửa chữa. Thế thì cái thần kinh nó nhắc cái óc biết cái tai nạn ấy, tức là gọi là cái biết đau, tức là cái thân thức. Cái thân thức là nó theo duyên nó mới lên. Có cái gai đâm vào chân thì cái thần kinh nó biết đau, tức là cái thân thức nó mới khởi lên. Còn trước khi cái gai nó đâm thì cái tánh biết của mình vẫn đấy, nhưng mà không có cái thân thức. Cái thân thức là nó theo duyên nó hiện lên để nó báo tin cái đau. Thì cái thân thức gọi là cái biết đau, mà cái xúc trần gọi là cái đau. Đấy. Còn mình là cái tánh biết, chứ không, mình không phải là cái đau. Cho nên thường chúng ta cứ nói tôi đau, đó là lầm. Phải nói là tôi biết đau. Tôi là cái tánh biết, chứ không phải tôi là cái đau. Hỏi viên thông, như chỗ con chứng xả bỏ cái ngã chấp đấy, thuần trở về sống với cái tánh giác, đó là hơn cả. Cái ngã chấp đây tức là buông 6 cái thức ngoài, mà buông cả cái thức thứ 7 nữa, chỉ nhận có một cái thức thứ 8, đó là thuần một giác tánh, chỉ nhận cái kiến tinh là mình, cái căn bản bồ đề. Còn cái thức ấy, nó theo duyên, khi gặp gai thì nó đau, mà gặp gió thì nó mát. Cho nên nó theo duyên, chợt có chợt không, nó không phải thật. Còn cái tánh biết ấy, nó thường trụ tại đó, nó là căn bản bồ đề. Ở đây gọi là thuần một giác tánh, không thọ cảnh trần. hệ thọ cảnh trần, thì đó là thức. Buông cảnh trần không lãnh thọ cả sáu căn, buông cảnh trở về cái giác tánh.
Căn tu bồ đề đảnh lễ chân Phật bạch già
thánh nhân ra đời. Vì sao mà có bao nhiêu tiền của sạch không mà lại gọi là điểm lành? Ở trong thai mẹ đã biết tánh không tịch, ngài biết cái tánh không tịch rồi, mà cái thức tâm thức của ngài ảnh hưởng đến mọi người, khiến cho ai cũng thấy được cái không đó. Đấy, mười phương đều không, cũng khiến cho chúng sanh chứng được cái tánh không ấy. Cho nên người nhà khi ngài sinh, ngài người nhà thấy những các kho tiền, kho lụa, kho vàng bạc mà tự nhiên nó thành không hết, đó là ảnh hưởng cái tuệ, cái không tuệ của ngài.
Phật hỏi viên thông, như chỗ con chứng quán vạn tướng đều không, năng không sở không cũng hết, đó là hơn cả.
Tất cả vạn tướng đều không, rồi bây giờ ngài lại không luôn cả cái năng không và cái sở không nữa. Cho nên ngài chứng được cái chân thật, tức là cái chân không, chứng được cái chân tánh. Đã giảng xong, chị em có đồng ý, ai muốn góp lời xin lên tiếng.
Bạch thầy, cho con thưa là ở đây nói là quán vạn tướng đều không, năng không sở không cũng hết. Kính bạch thầy, tức là còn quán vạn pháp là không, thì cái năng không tức là cái còn thấy vạn pháp là không đó, tức là nó phải là cái sở không, kính bạch tiền thời. Dạ thì cả hai cái đó nó đều không,
thì tức là mình vừa chứng được cái chân thật. Cái có cần nói muốn góp ý xin cứ lên tiếng.
Con thỉnh thầy giảng làm chữ Như Lai Phát Minh. Như Lai Phát Minh tánh giác chân không, tánh không viên minh, con liền vào được bảo minh không hải của Như Lai. Con thỉnh thầy giảng cho con mấy cái câu đó, con chưa hiểu ạ.
Như Lai Phát Minh, cái tánh giác chân không, tánh giác tức là thể tánh của cái tánh biết của chúng mình. Tánh giác nói tiếng Tàu gọi là tánh giác, nói Việt Nam gọi là tánh biết, nói tiếng nhà chùa gọi là tánh Phật. Thì cái tánh Phật này nó là chân không, bởi vì cái hư không mình đang thấy đây là giả, mê muội thấy là hư không. Bây giờ tỉnh thức thì thấy nó là tánh giác. Cho nên cái không giả, hư không đây là không giả. Còn cái chân không là cái không thật, chính là tánh giác của mình. Đến đấy, thế bây giờ mình thấy cái hình tướng là hư không, nhưng mà tánh thể của cái hư không này hiện tại nó đang viên mãn, nó đang sáng suốt, nó là tánh giác viên minh. Thế thì bây giờ con không chia hai nữa, không thấy có cái hư không khác với cái tánh biết của con, mà biết là bản thể của tất cả cái bầu hư không đây đều là tánh linh giác của con. Thế cái tánh tất cả đây, cái tánh của cái không chính là cái tánh viên minh, chính là cái tánh biết của con. Cái tánh thể tánh của cái hư không này nó viên mãn ở khắp, nó là cái tánh biết viên mãn. Thì con nhận được cái tánh viên mãn viên minh ấy, tức là con vào được cái bảo minh không hại của Như Lai, tức là cái biển Bây giờ đây là biển trần lao, chúng sanh rồi chánh báo rồi y báo đủ thứ, nhưng mà Đức Phật thì ngài sáng suốt, ngài biết là tất cả chỉ là hoa đốm và hư không thôi. Cho nên Đức Phật thấy khắp chỗ nào cũng là tánh chân không, cái tánh biết gọi là minh, mà nó là tánh chân không. Cho nên là biển, cái biển không, nhưng mà cái không này tánh nó là bảo minh. Tức là Phật nhận được cái tánh vô lượng, Phật là đang thấy bằng cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Mà đây ngài tu Bồ Đề, ngài chứng, ngài nhận được cái tánh chân không, tánh giác chân không, tánh không viên minh, nên ngài nhận được cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, cũng như Phật thấy ở khắp cả. Thế cho nên từ nay cái chi kiến đồng với Phật, Phật thấy sao mình cũng thấy như vậy, Phật biết sao mình cũng biết như vậy. Nghĩa là cùng biết là khắp pháp giới đây là cái tánh A-di-đà, cái tánh chân không, giải thoát tánh không này, con là đệ nhất. Nhận được cái chân tâm bản tánh giải thoát ấy thì ngài là đệ nhất. Phật hỏi viên thông, như chỗ ngài tu Bồ Đề tu chứng, thì trước hết ngài quan sát tất cả những cái hình tướng kia đều không, rồi nhận lấy cái chân tánh của mình, nó là bản thể của tất cả, cho nên cả năng không, sở không đều hết.
Ô Phật, con kính bạch thầy, ở đây có nói là khi ngài tu Bồ Đề, ngài còn ở trong thai mẹ, ngài đã biết là tánh không tịch, mười phương đều không, và cũng khiến chúng sanh chứng được tánh không. Vậy con kính bạch thầy là lúc này là ngài đã chứng cái gì chưa ạ?
Thì ngài chứng rồi, ngài mới thấy biết tất cả đều không. Ở trong thai mẹ ngài đã biết được cái tánh không tịch. Chẳng những ngài biết tất cả đều không, mà lại còn ngài còn được cái tánh không tịch nữa. Đây là ngài kể lại cái tu hành quá khứ của ngài.
Dạ mô Phật, con kính bạch thầy, nếu ngài chứng rồi mà sau khi ngài nghe Phật nói, ngài còn mới được vào bảo minh không hải ạ? Con không hiểu.
Thì ngài chứng nhưng mà ngài chưa thành Phật, ngài còn phải tu thêm lên.
Còn con kính bạch thầy là ngài nói là giải thoát tánh không, con là đệ nhất. Dạ con kính bạch thầy, thì ở đây thì vị thánh nào cũng trở về cái trong tâm hết, mà tại sao ngài là đệ nhất, con có hiểu không kính?
Con phải biết là tu phải A Tăng Kỳ Kiếp, chứ không phải là con ngồi đây con nói con đã thành Phật.
Con kính bạch thầy, thầy cho con thưa, Phật hỏi viên thông, như chỗ con chứng quán phản tướng đều không, năng không sở không cũng hết, đó là hơn cả. Con kính thỉnh cho thầy chỉ cho con cái nào là năng không và cái nào là sở không ạ?
Thì đấy, trước hết ngài phải quán vạn tướng đều không. Đấy, bây giờ Hải Minh phải bắt đầu là phải nhận cái thân này nó không. Tất cả những các bạn đây đều không, cây cối núi sông đều không cả. Để mình hãy quán vạn tướng đều không như thế.
Con kính bạch thầy, cái đó gọi là sở không phải không ạ?
Những cái cảnh là sở không, dạ. Còn cái mình đang quán, dạ, đây là năng không.
Cái trí quán là năng không, rồi cái trí đó cũng không luôn, nên gọi là cùng hết, có phải không?
Bây giờ mình phải cùng cả cái năng không, sở không đều hết. Tức là mình nhận được cái tánh chân không, dạ. Thì nhận được cái tánh A-di-đà vô lượng quang, vô lượng thọ, dạ. Thì cả năng, cả sở đều không.
Con kính bạch thầy, trước tiên là sở không, nghĩa là con phải thấy vạn pháp là không. Rồi con phải năng không là bởi vì con còn cái có cái trí quán không đấy thì nó còn đối đái, cho nên con phải diệt cả cái trí quán đó. để nhận được cái tánh như lai tạng, nên gọi
con
là năm sở
quán hết. Vạn tướng là không.
Dạ.
Rồi con lại phải không cả, cả cái quán đó nữa. Ừ. Nhãn thức.
Nhãn thức. Xá lợi Phất đảnh lễ chân Phật bạch rằng.
Nói ôn qua lại, các vị tu về sáu chân, các vị làm cái gì? Và các vị tu về năm căn, các vị làm cái gì? Về chân thì làm gì? Đấy. Bởi vì như chúng mình nhìn quả ổi, nhìn thấy quả ổi thì đó là cái ánh sáng mặt trời, nó chiếu vào quả ổi, rồi nó qua con ngươi vào cái thần kinh. Ở trong mắt mình, cái thần kinh thấy có cái sáng cái tối, thấy ra một cái hình ảnh. Thế thì cái hình ảnh ấy thì là hư vọng. Chúng mình cho là mình thấy quả ổi ở bên ngoài, nhưng thật ra là mình thấy cái bóng do cái ánh sáng mặt trời, cái bóng ở trong mắt, chứ mình không có giao tiếp thẳng với quả ổi, mà mình chỉ thấy cái bóng ở trong con mắt. Thì cái bóng là hư vọng. Thế nhưng mà thấy được cái bóng, ngay cái chỗ mình thấy cái bóng là có cái tánh thấy nó đứng đấy. Thế cho nên cái quả ổi mà chúng mình trông thấy, cái tướng nó là hư vọng, nhưng tánh thể nó chính là cái tánh thấy của mình. Thì cái tánh thấy thì chân thường. Thế cho nên người ta từ cái bóng ảnh hư vọng, đừng chấp nhận cái bóng ảnh, biết nó theo duyên tuần nghiệp, nó giả hiện, nó không thật. Nhưng mà ở cái chỗ cái bóng hiện lên chính là cái tánh thấy của mình. Cho nên cái tướng thì là cái bóng ảnh, mà cái tánh thể chính là cái tánh thấy của mình. Thế đó là quán về trần. Thì các ngài từ cái chỗ cái hư sáu trần là hư vọng mà nhận ra cái tánh thấy nó chân thật. Thế còn quán về căn thì các ngài làm gì? Còn phải y cứ vào kinh và sách, chứ đừng tưởng mà nói. Các ngài tu về căn như mình học đấy, ngài Ana Luật Đà cho đến Đức Quán Thế Âm, ngài tu về căn, thì các ngài buông cái căn bản sanh tử ở ngay nơi sáu căn, buông cái căn bản sanh tử mà trở về cái căn bản Bồ Đề. Như Đức Quán Thế Âm, ngài phản văn là ngài buông những cái âm thanh, quay lại nghe cái tánh nghe của mình. Thế còn như ngài Ana Luật Đà, ngài hồng cái con mắt, cho nên Phật mới dạy ngài buông cái nhận thức, bởi vì hồng mắt rồi cho nên không có nhận thức nữa. Thế vậy thì quay về an định vào cái căn bản Bồ Đề của mình. Rồi hôm nay chúng ta học về sáu thức, căn và trần đã xong. Về căn thì chúng ta chỉ học có năm căn, bởi vì còn về Đức Quán Thế Âm thì để về sau cùng ngài giảng rõ để chúng ta nhận cho kỹ. Cho nên về trần, về thức thì học sáu, mà căn thì có năm, bởi vì để lại cái phần Đức Quán Thế Âm để cuối cùng mình học cho kỹ, cẩn thận. Đọc về sáu thức, nhận thức. À, con đọc rồi hả? Bây giờ con giảng. Đây ngài nói về nhận thức. Nhận thức được thành tịnh, đây là cái việc rất khó, bởi vì hiện tại chúng mình đang sống với nhận thức, nhưng mà cứ theo nghiệp, theo duyên mà thấy, cho nên cái thấy hư vọng. và ngài được thanh tịnh, tức là ngài giác tỉnh được cái thấy của cái nhận thức là theo nghiệp theo duyên, không phải không đúng sự thật, cho nên không có bị nó lôi cuốn, thấy thông suốt, nó không bị chướng ngại. Để con thấy thông suốt các pháp thế gian là thế nào, đang nói về con mắt, về cái thấy, mà con cứ giảng về đất nước gió lửa thì nó lại chuyện khác. Đây đang nói về cái thấy, cái thấy nó đúng hay là cái thấy nó sai. Bây giờ chúng ta thấy bằng nhãn thức ấy, là thấy theo nghiệp, phải tùy cái con mắt, mắt của con người thấy cảnh của loài người, còn mắt con cua nó lồi ra, nó lại tròn xoay thì nó lãnh cái ánh sáng phải khác, cho nên là nó thấy cảnh vật khác, không có giống như cảnh của mình. Vậy con cua nó thấy khác, con cá nó thấy khác, con chuồn chuồn, con bươm bướm, mỗi loài nó thấy cảnh của nó. Loài người cõi trời thấy cảnh của mình. Đấy, bởi vì cái con mắt mỗi loài khác nhau, chánh báo, y báo khác nhau, cho nên cái bóng ảnh nó hiện ở nơi con mắt nó phải khác nhau. Thế còn thế, cho nên loài nào bị cái nghiệp của mình ấy, nó chướng, như loài người ấy, thì cứ cho là mình thấy đúng, thấy đây là quả ổi, kia là quả mít, đây là cái nhà, đây là cái vườn, thế, để cho cái chỗ thấy của mình là đúng, chứ không biết rằng đây là theo cái con mắt của loài người, nó hiện lên cái cảnh giới của loài người. Còn mắt cua, mắt ốc người ta thấy khác. Thế còn đằng này ngài thấy thông suốt, ngài thấy thông suốt nghĩa là ngài biết nó, những cái bóng ảnh ở nơi con mắt không phải sự thật. Ngài sáng suốt, ngài biết cái nhận thức, nó nhận thức nó biến ra những các cái cảnh là không sự thật, cho nên ngài biết nó huyễn, ngài không có bị nó ràng buộc, nó kích thích. Chúng ta thì cứ theo cái nhận thức thấy cảnh, rồi khổ, rồi vui, rồi yêu, rồi ghét, theo với cảnh mà khởi ra. Còn ngài, ngài sáng suốt, ngài biết đây là những cái bóng ảnh theo con mắt của từng loài mà nó hiện ra thôi. Thế cho nên ngài không bị chướng ngại, để ngài thấy được cả các pháp thế gian là cảnh giới của chúng mình, và các pháp xuất thế gian là cảnh giới của các vị A-la-hán. Này, các vị A-la-hán, các ngài đã biết rõ sáu trần là huyễn vọng, cho nên các ngài an định, gọi là chứng niết bàn. Thế là cảnh giới xuất thế gian của những vị đã an định